Hồi tháng 6 năm ngoái, lần đầu tiên có cáo buộc xuất hiện trên các phương tiện truyền thông rằng Úc đã chi trả hơn 30.000 Mỹ Kim để dân chuyển lậu đang chở người tị nạn đến New Zealand quay thuyền trở lại. Những cáo buộc trong đó có cả cảnh sát Indonesia cũng lên tiếng, xoay quanh một chiếc tàu chở trên 65 người được cho là đã quay ngược trở lại Indonesia sau khi thủy thủ đoàn 6 người của chiếc thuyền này nhận được hàng ngàn đô la do các viên chức Úc chi trả. Ngay từ đầu, cựu thủ tướng Tony Abbott và ngoại trưởng Julie Bishop một mực phủ nhận, chối bay chối biến, làm gì có chuyện này. Giờ thì đến phiên các viên chức cao cấp của Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới từ chối đưa ra câu trả lời cho cuộc điều tra của Thượng viện. Tư lệnh chiến dịch bảo vệ biên giới, Thiếu tướng Andrew Bottrell dựa vào lợi ích quốc gia khi nói trước phiên điều trần ở Canberra là ông không thể xác nhận hay phủ nhận cáo buộc nói trên. Bộ trưởng Di trú Mike Bezulo cũng tiết lộ, nhưng chỉ chút ít trong phiên chất vấn trước câu hỏi của Thượng nghị sĩ đảng xanh Sarah Hanson rằng
phải chăng quan thuế có sẵn một ngân quỹ để trả tiền cho bọn buôn người?
Bà đặt ra một tiền đề trong câu hỏi, và có lẽ bà đang cố gắng bắt nọn tôi, nhưng tôi quá cảnh giác. Bà Thượng nghị sĩ ạ, tiền đề sẽ liên quan đến câu trả lời là điều mà chúng tôi không thể đưa ra. Chỉ biết chúng tôi có một ngân sách để làm những điều chúng tôi cần phải làm.
Nhóm vận động cho nhân quyền, tổ chức ân xá quốc tế cho biết có hỏi chuyện những nhân chứng có mặt trên một chiếc thuyền cập vào ngoài khơi Tây Papua New Guinea đã chứng nhận các viên chức quan thế Úc có trao tiền cho bọn buôn lậu người. 6 người Indonesia đã thú nhận có nhận tiền từ tay các viên chức Úc đã bị khép vào tội buôn lậu người. Cũng xuất hiện trước cuộc điều tra thượng viện là Anthony Kasismatis thuộc phân khoa luật Đại học Queensland để trình một luận án cùng với chuyên gia luật quốc tế Catherine Drummond, nhấn mạnh nỗi lo ngại về tính hợp pháp của việc dùng tiền ngăn người tầm trú vào đất liền theo luật pháp Úc. Cả hai quan ngại về trách nhiệm pháp lý có hại tiềm tàng đối với các khoản tiền đưa tay cho bọn buôn người sẽ bị cáo buộc về tội lạm dụng chức vụ công. Và hai ông tin rằng miễn trừ theo pháp luật có liên quan không nhất thiết phải áp dụng. Xuất hiện qua đường truyền video, luật sư tị nạn David Mann nói rằng những trở ngại nghiêm trọng tồn tại cần phải điều tra, truy tố, cuối cùng là những lời cáo buộc tại Úc.
Đối với bất kỳ biện pháp liên quan đến những vấn đề tiến hành về cơ bản sẽ yêu cầu Tổng trưởng Tư pháp Úc cho phép điều tra và truy tố. Vì vậy chúng ta có một vấn đề ở đây, có thể trên sách luật là vi phạm nghiêm trọng luật pháp trong nước và chưa từng xảy ra, cho dù có một cuộc điều tra thích hợp dưới sự bảo vệ bình thường của luật pháp Úc là Tổng trưởng Tư pháp và rất có khả năng là vấn đề nghiêm trọng phát sinh các xung đột lợi ích.
Ngoài ra, tiến sĩ Emma Larkin là nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ tại Trung tâm Quản trị Quốc tế và Tư pháp tại Đại học Quốc gia Úc ở Canberra. Bà nói trả tiền cho những kẻ buôn người mâu thuẫn với các nghĩa vụ quốc tế của Úc và đặc biệt với các cam kết theo nghị định thư của Liên Hiệp Quốc chống lại buôn lậu người di cư bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không.
If Australian authorities arrange for the return of asylum seekers to Indonesia in pursuit of domestic policy aims, this may in itself
nếu vì theo đuổi các chính sách trong nước mà chính quyền Úc sắp xếp để đưa ngược người tị nạn về Indonesia, điều này có thể chính nó tạo thành phong trào buôn lậu người. Úc có thể bị kết tội bao gồm tham gia, đồng lõa hoặc chỉ đạo người khác để buôn người. Các hành động của chính quyền Úc bị cáo buộc thấy rõ. Nó cũng không phù hợp với nghĩa vụ của Úc đã ký kết để thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia ngăn chặn buôn lậu người, trong khi họ bảo vệ quyền của những người buôn lậu.
Và trong khi có một số miễn trừ có thể áp dụng đối với các nhân viên quan thuế theo luật Úc, nhưng lại không được áp dụng theo luật quốc tế và luật của Indonesia. Anthony Kasismatis nói, nếu Indonesia quyết định theo đuổi cuộc điều tra hình sự đối với công dân Úc, việc thiếu minh bạch của chính phủ liên bang rõ ràng có thể gây tác động nghiêm trọng.
The Indonesian government took an equally serious approach to this and did actually commence criminal proceedings. The Australian government would be compelled in a sense to protect its officials.
Nếu chính phủ Indonesia coi vụ này là nghiêm trọng và thực sự bắt đầu thủ tục tố tụng hình sự, chính phủ Úc sẽ bắt buộc, trong một nghĩa nào đó, để bảo vệ giới chức của mình bằng cách công khai thừa nhận những hành vi nói trên để bảo đảm khả năng miễn trừ theo luật quốc tế, nếu phía Indonesia tiến hành truy tố. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc không xác nhận hay phủ nhận về cơ bản khiến các giới chức Úc gặp rủi ro nếu thủ tục truy tố của Indonesia tiếp tục.
Cho đến nay, chính phủ liên bang vẫn từ chối tiết lộ chi tiết của vụ thương lượng bằng hiện kim để kẻ buôn người đưa ngược người tầm trú về nơi xuất phát và khẳng định hành động của Úc phù hợp với các nghĩa vụ trong nước và quốc tế.